Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 11 tháng 4 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày thư của Đức Thánh Cha nhân Đại hội Thế giới các gia đình năm 2018. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Con biết Chúa rất buồn khi độ con quá nhiều. Con biết Chúa rất buồn khi đời con hoen ua. Con biết Chúa không vui khi con lỡ dại. Yêu người hơn yêu Chúa, yêu đời quên tình Chúa. Thế Chúa vẫn yêu con, Chúa vẫn thương con, nhưng chẳng Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan, chương 3, gồm các câu 21 đến câu 33 và câu 36 đến câu 38. Khi ấy, Chúa Giêsu đang ngồi ăn với các môn đệ. Tâm hồn người xao xuyến, nên người tuyên bố: "Thật, Thầy nói thật cho các con biết, một người trong các con sẽ nộp Thầy." Các môn đệ nhìn nhau phân vân không biết người nói về ai. Có môn đệ được Chúa Giêsu yêu quý đang ở bàn ăn gần lòng Chúa Giêsu. Vậy Phêrô ra hiệu cho môn đệ ấy và nói: "Hỏi xem Thầy nói về ai đó." Môn đệ ấy nghiêng mình sát ngực Chúa Giêsu và hỏi: "Thưa Thầy, ai vậy?" Chúa Giêsu trả lời: "Thầy chấm miếng bánh trao cho ai là người đó." Và người chấm một miếng bánh trao cho Giu-đa, con ông Simon Iscariot. Ăn miếng bánh rồi, Satan nhập vào hắn. Chúa Giêsu nói với hắn: "Con tính làm gì thì làm đi." Nhưng những người đang ngồi ăn không một ai hiểu được vì sao người lại nói với hắn như vậy. Có nhiều người tưởng tại Giu-đa giữ túi tiền, nên Chúa Giêsu bảo hắn: "Hãy mua những gì chúng ta cần dùng trong dịp lễ." Hoặc người bảo hắn bố thí cho người nghèo. Vậy sau khi nhận miếng bánh đó, Giu-đa liền đi ra. Bấy giờ là đêm tối. Khi Giu-đa đi rồi, Chúa Giêsu phán: "Bây giờ Con Người được vinh hiển và Thiên Chúa đã được vinh hiển nơi người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi người, thì Thiên Chúa lại cho người được vinh hiển nơi chính mình. Và Thiên Chúa sẽ cho người được vinh hiển. Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa. Các con sẽ tìm Thầy, và như Thầy đã nói với người Do Thái, nơi ta đi, các ngươi không thể đến được. Nay Thầy cũng nói với các con như vậy." Simon Phêrô hỏi người: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu?" Chúa Giêsu trả lời: "Nơi Thầy đi, nay con chưa thể theo tới đó được, nhưng sau này con sẽ theo Thầy." Phêrô thưa lại: "Tại sao con lại không theo Thầy ngay bây giờ được? Con sẽ liều mạng sống con vì Thầy." Chúa Giêsu nói: "Con liều mạng sống vì Thầy ư? Thật, Thầy nói thật cho con biết, trước khi gà gáy, con đã chối Thầy 3 lần. Quý vị và các bạn thân mến, vì là con Thiên Chúa, nên Chúa Giêsu có cái nhìn xuyên thời gian. Ngài thấy trước sự phản bội của Giu-đa, sự chối Thầy 3 lần của Phêrô, cũng như sự nhát đảm bỏ trốn của các môn đệ. Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy cách thức Chúa đối xử với các môn đệ khi Ngài thấy trước những lỗi lầm của họ. Ngài không kết án họ, nhưng vẫn yêu thương và tìm đủ mọi cách để giúp họ sám hối trở về, đặc biệt là với Giuđa. Để đánh thức lương tâm của ông, Chúa Giê-xu đã nhắc, thật, Thầy nói thật với các con biết, một người trong các con sẽ nộp Thầy. Sau đó, Chúa có hành động chỉ đích danh ông, qua việc Ngài chấm miếng bánh trao cho ông. Chúa Giê-xu đã cố gắng để giúp ông sám hối, nhưng đã không thành công. Chúa chỉ có thể làm đến đó, vì Chúa tôn trọng tự do của Giuđa. Và cuối cùng, Ngài đành lòng phải nói, Giuđa, con muốn làm gì thì hãy làm đi. Và Giuđa dựa vào câu nói đó để ra đi thực hiện âm mưu đen tối của mình. Ai cũng là tội nhân trước mặt Chúa, nhưng vận mạng mỗi người tùy thuộc vào cách họ sám hối. Cả Giuđa và Phêrô đều phản bội, đều phạm tội, nhưng mỗi người có một cái nhìn về tội, về tình thương của Thiên Chúa khác nhau. Giuđa nhìn tội rồi đi đến chỗ tuyệt vọng. Ông không có lòng tin vào lòng thương xót của Chúa. Ông cứ ngập lặng giày xéo mình trong tội để rồi đi đến chỗ tuyệt vọng và tự tử. Nhưng trái lại, dù cũng phạm tội, nhưng Phêrô biết tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa. Ông đã dùng hết sức, hết quãng đời còn lại của mình để chuộc tội và rao giảng về lòng thương xót của Chúa, và ông đã trở thành trụ cột của Hội Thánh. Lạy Chúa, chúng con là những tội nhân, Chúa biết và thấy rõ tội lỗi của chúng con. Xin Chúa cho chúng con có được một sự trở lại mạnh mẽ như Thánh Phêrô, biết tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa và biết dùng cả cuộc đời còn lại để ca ngợi và rao giảng tình yêu thương xót của Chúa. Amen.
Con biết Chúa rất buồn khi tội con quá nhiều. Con biết Chúa rất buồn khi đời con hoen ua. Con biết Chúa không vui khi yêu người quên yêu Chúa, yêu đời quên tình Chúa. Thế Chúa vẫn yêu con, Chúa vẫn thương con, nhưng chắc Chúa u buồn. Khi đời con khổ trên môi, âm thầm Chúa chờ tôi.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha cử hành lễ lá khai mạc tuần thánh. Lúc 10 giờ sáng Chủ nhật mùng 9 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự lễ lá khai mạc tuần thánh trước thềm đền thờ Thánh Phêrô. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ có 150 vị, gồm các hồng y, tổng giám mục, các đức ông và 350 linh mục giúp Đức Thánh Cha cho tín hữu rước lễ. Đảm trách phần thánh ca, ngoài ca đoàn Sistina của tòa thánh, còn có ca đoàn và dàn nhạc của giáo phận Roma, gồm 140 ca viên cùng nhạc công và ca đoàn 300 người trẻ. Thánh lễ bắt đầu với nghi thức làm phép lá trước bút tháp giữa quảng trường Thánh Phêrô với bài phúc âm kể lại biến cố Chúa Giêsu khải hoàn vào thành Jerusalem, khai mào cho cuộc khổ nạn cứu chuộc của Ngài. Sau đó là nghi thức rước lá với sự tham dự của 450 người trẻ đại diện cho giáo phận Roma và các giáo phận khác. Bài đọc một trong thánh lễ được tuyên đọc bằng tiếng Tây Ban Nha, thánh vịnh được hát bằng tiếng Ý, bài đọc hai bằng tiếng Anh và tin mừng thương khó được đọc và hát bằng tiếng Ý. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha nêu bật gương mặt của Chúa Giêsu Vua Cứu Thế trong hình dạng cụ thể của một người tôi tớ của Thiên Chúa và của loài người, hiện diện nơi tất cả những kẻ đau khổ vì bất cứ lý do gì trên thế giới này. Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha nói, việc cử hành này có hai mùi vị, ngọt ngào và cay đắng, tươi vui và đớn đau, bởi vì trong nó chúng ta cử hành Chúa vào thành Jerusalem được các môn đệ tung hô như là vua, đồng thời cũng được loan báo trình thuật phúc âm của khổ nạn của Ngài. Vì thế, con tim chúng ta cảm thấy sự mâu thuẫn đớn đau và cảm nhận được trong vài phần nhỏ bé nào đó điều Chúa Giêsu đã phải cảm nhận trong con tim của Ngài trong ngày ấy, ngày ngày vui mừng với các bạn mình và khóc thương trên thành Jerusalem. Từ 32 năm qua, chiều kích tươi vui của Chúa Nhật này đã được phong phú bởi lễ của người trẻ, đó là Ngày Quốc tế Giới Trẻ, năm nay được cử hành ở cấp giáo phận, nhưng tại quảng trường này, trong chốc lát nữa đây, sẽ sống một lúc ngày càng cảm động hơn có các chân trời rộng mở, với việc người trẻ Cracovia trao thánh giá cho người trẻ Panama. Bài phúc âm được công bố trước buổi rước lá, miêu tả Chúa Giêsu xuống núi cây dầu trên lưng con lừa con chưa có ai cưỡi bao giờ. Nó nêu bật sự hăng say của các môn đệ đi theo thầy với các lời tung hô lễ hội. Và thật là dễ tưởng tượng điều này lây lan sang các người trẻ của thành phố, kết hiệp niềm vui của họ với đám rước như thế nào. Chính Chúa Giêsu thừa nhận trong sự tiếp đón tươi vui ấy một sức mạnh không thể nào ngăn chặn được do Thiên Chúa muốn, và Ngài nói với các người Pharisêu cho đó là gương mù gương xấu, rằng, tôi nói với các ông rằng, nếu những người này thinh lặng, thì các hòn đá này sẽ kêu lên. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài giảng thánh lễ. Nhưng Đức Giêsu mà theo thánh kinh vào thành thánh trong kiểu này, không phải là một kẻ mộng mơ gieo vãi các ảo tưởng, một ngôn sứ của thời mới, một kẻ bán khói. Trái lại, Ngài là một Đức Mêsia được xác định với gương mặt cụ thể của người tôi tớ của Thiên Chúa và của con người đi chịu khổ nạn. Ngài là người kiên nhẫn vĩ đại của nỗi khổ đau của con người. Như vậy, cả chúng ta nữa, khi mừng lễ vua chúng ta nghĩ tới các khổ đau Ngài phải chịu trong tuần này. Chúng ta nghĩ tới các vu khống, các lăng nhục, các cạm bẫy, sự bỏ rơi, việc kết án gian ác, các đánh đập, các đòn vọt, mạo gai, và sau cùng là thập giá, cho tới khi bị đóng đinh. Chính Chúa đã nói rõ ràng cho các môn đệ biết, ai muốn theo ta, hãy từ bỏ chính mình, vác lấy thập giá mình mà theo ta. Ngài đã không bao giờ hứa danh dự và thành công. Các phúc âm nói rõ ràng điều này. Ngài đã luôn luôn loan báo trước cho các bạn hữu rằng con đường của Ngài là con đường ấy và chiến thắng cuối cùng phải đi qua cuộc khổ nạn và thập giá. Chính điều này cũng có giá trị đối với chúng ta. Để trung thành theo Chúa Giê-xu, chúng ta hãy xin ơn làm điều đó không phải với lời nói nhưng với các việc làm và kiên nhẫn chịu thập giá của chúng ta, không khước từ nó, không vứt nó đi, nhưng nhìn Chúa, chấp nhận nó và vác lấy nó mỗi ngày. Đức Giê-xu đấng chấp nhận được tung hô dù biết rằng tiếng kêu đóng đinh nó vào thập giá đang chờ đợi Ngài, không xin chúng ta chỉ chiêm ngưỡng Ngài trong các bức tranh hay trong các hình chụp hoặc trong các video lưu hành trên mạng. Không, Ngài hiện diện nơi biết bao nhiêu anh chị em ngày nay chịu đau khổ như Ngài. Họ khổ đau vì một công việc như của nô lệ, họ khổ đau vì các thảm cảnh gia đình, vì tật bệnh, vân vân. Họ khổ đau vì chiến tranh và khủng bố và buôn bán vũ khí. Các người nam nữ bị lừa đảo, bị xúc phạm trong phẩm giá của họ, bị loại bỏ, vân vân. Chúa Giê-xu ở trong họ, trong từng người trong họ và với gương mặt méo mó, với tiếng nói gãy bể, xin được nhìn, xin được thừa nhận, được yêu thương. Không phải là một Giê-xu khác, nhưng cũng chính là Giê-xu đã vào thành Jerusalem giữa những cành lá trà là và ô liu phất phới. Đó cũng chính là đấng đã bị đóng đanh vào thập giá và chết giữa hai tên tội phạm. Chúng ta không có Chúa nào khác ngoài Ngài, là Đức Giê-xu, vua khiêm hạ của công lý, lòng thương xót và hòa bình. Trước khi đọc kinh truyền tin chung với các tín hữu, Đức Thánh Cha chào mọi người hiện diện, đặc biệt những ai đã tham dự cuộc gặp gỡ quốc tế chuẩn bị cho công nghị về giới trẻ do Bộ Đặc trách Giáo dân, Gia đình và Sự sống cùng tổ chức với Văn phòng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục. Ngài cũng trải dài lời chào này tới giới trẻ quy tụ quanh các giám mục sở tại cử hành ngày giới trẻ trong mọi giáo phận trên toàn thế giới. Đây là một chặng khác của cuộc hành hương lớn đã bắt đầu với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai. Năm ngoái đã tụ tập chúng ta tại Cracovia và triệu vời chúng ta tại Panama vào tháng Giêng năm 2019. Vì thế, trong chốc lát nữa đây, người trẻ Ba Lan sẽ trao thánh giá của Ngày Quốc tế Giới Trẻ cho người trẻ Panama, được các giám mục và chính quyền sở tại của họ hướng dẫn. Chúng ta hãy xin Chúa cho thánh giá cùng với ảnh Đức Mẹ sự cứu rỗi của dân Roma, làm cho đức tin và niềm hy vọng tăng trưởng tại những nơi thánh giá và Đức Mẹ đi qua, bằng cách vén mở cho thấy tình yêu thương vô địch của Chúa Kitô. Chúng ta hãy phó thác cho Chúa Kitô hôm nay bước vào cuộc khổ nạn và Đức Trinh Nữ Thánh, các nạn nhân của vụ khủng bố ngày thứ sáu vừa qua tại Stockholm, cũng như các nạn nhân còn đang bị thử thách bởi chiến tranh là tai ương của nhân loại. Và cả vụ mưu sát rất tiếc đã xảy ra sáng nay tại Cairo trong một nhà thờ cột. Với người anh em thân mến, Đức Thượng Phụ Tawatros Đệ Nhị, Giáo hội cột và toàn quốc gia Ai Cập thân yêu, tôi xin bày tỏ sự chia buồn sâu xa của tôi. Tôi cầu nguyện cho các người đã chết và cho các người bị thương. Tôi gần gũi với thân nhân và toàn cộng đoàn. Xin Chúa hoán cải con tim của những người gieo kinh hoàng bạo lực, chết chóc và cả con tim của những người chế tạo và buôn bán vũ khí nữa. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người. Tin Roma. Thông báo về các buổi truyền hình trực tiếp Tam Nhật vượt qua từ Tòa Thánh. Ban Việt ngữ Đài Vatican vừa cho biết sẽ truyền hình trực tiếp các buổi cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha Francisco trong Tam Nhật vượt qua sắp tới, có thuyết minh bằng tiếng Việt. Cụ thể, thứ năm tuần Thánh, ngày 13 tháng 4 năm 2017, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành thánh lễ truyền dầu tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Truyền thông Vatican sẽ thực hiện việc truyền hình trực tiếp và thuyết minh bằng tiếng Việt qua kênh YouTube Vatican tiếng Việt. Giờ thánh lễ là lúc 2 giờ 25 chiều giờ Việt Nam. Tiếp đến, Chúa Nhật Phục Sinh ngày 16 tháng 4 năm 2017, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành thánh lễ Phục Sinh tại quảng trường Thánh Phaero. Truyền thông Vatican sẽ thực hiện việc truyền hình trực tiếp và thuyết minh bằng tiếng Việt qua kênh YouTube Vatican tiếng Việt. Giờ thánh lễ là lúc 2 giờ 55 phút chiều giờ Việt Nam.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hướng đến Đại hội Thế giới các gia đình năm tới tại Dublin, Đức Thánh Cha Francisco đã viết một bức thư cho Đức Hồng Y Kevin Farrell, Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống. Và sáng thứ Năm 30 tháng 3 năm 2017, trong cuộc họp báo diễn ra ở phòng báo chí Tòa Thánh, Đức Hồng Y Farrell đã giới thiệu Đại hội Thế giới các gia đình sẽ diễn ra tại Dublin, Ireland vào năm 2018. Trong thư gửi Đức Hồng Y Farrell, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài mong muốn Đại hội Thế giới các gia đình sẽ là cơ hội cho các gia đình đào sâu tông huấn hậu thượng hội đồng, niềm vui của tình yêu, Amoris Laetitia, kết quả của hai thượng hội đồng giám mục gần đây về gia đình. Cũng có mặt tại buổi họp báo là Đức Cha Diarmuid Martin, Tổng giám mục Dublin. Ngài nhấn mạnh sự hòa trộn phức tạp giữa đức tin và tính thế tục, là nét đặc trưng của đất nước Ireland ngày nay. Đức Tổng giám mục Martin nói rằng, Đại hội các gia đình sẽ là một thách đố đối với Tổng giáo phận, nhưng cũng là một cơ hội để làm nổi bật tầm quan trọng của đời sống gia đình cho toàn xã hội Ireland. Đức Tổng giám mục Martin nói rằng, giáo hội phải học cách đồng hành với các gia đình và đề cập đến những khó khăn hàng ngày thực sự, như Ngài nghe được ở trong giáo phận của Ngài. Cả Đức Hồng Y Farrell và Đức Tổng giám mục Martin đều không khẳng định Đức Thánh Cha có tham dự đại hội năm tới hay không, nhưng các ngài hy vọng rằng Đức Thánh Cha sẽ tham dự sự kiện này, như đã được trình bày trong video quảng bá cho đại hội. Sau đây, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn thư của Đức Thánh Cha Francisco gửi cho Đức Hồng Y Kevin Farrell. Đức Thánh Cha bắt đầu lá thư như sau. Kính gửi Đức Hồng Y Kevin Farrell, Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống. Khi kết thúc Đại hội Thế giới các gia đình lần thứ 8, được tổ chức tại Philadelphia vào tháng 9 năm 2015, tôi đã loan báo rằng cuộc gặp gỡ lần tới với các gia đình công giáo trên thế giới sẽ diễn ra tại Dublin. Giờ đây, tôi muốn khởi sự công việc chuẩn bị và vui mừng xác nhận rằng đại hội này sẽ được tổ chức từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 8 năm 2018 với chủ đề Tin mừng của gia đình, niềm vui cho thế giới. Thật vậy, tôi mong muốn các gia đình biết cách đào sâu suy tư và chia sẻ nội dung của tông huấn Hậu thượng hội đồng, niềm vui của tình yêu, Amoris Laetitia. Chúng ta có thể đặt câu hỏi, tin mừng có còn là niềm vui cho thế giới hay không? Và gia đình có còn là tin vui cho thế giới ngày nay hay không? Tôi chắc chắn rằng câu trả lời là có. Và câu trả lời có này đặt nền tảng vững chắc trên kế hoạch của Thiên Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa là câu trả lời có của Ngài đối với mọi loài thụ tạo, và con người thì ở trung tâm của các thụ tạo. Đó là câu trả lời có của Thiên Chúa cho sự hiệp nhất giữa người nam và người nữ, trong sự mở ra và phục vụ sự sống trong mọi giai đoạn. Đó là câu trả lời có của Thiên Chúa và sự hiến thân của Ngài cho một nhân loại thường bị thương tích, bị ngược đãi và bị thống trị bởi tình trạng thiếu vắng tình yêu. Vì thế, gia đình là câu trả lời có của Thiên Chúa tình yêu. Chỉ khi khởi đi từ tình yêu, gia đình mới có thể biểu lộ, gieo vải và phục hồi tình yêu của Thiên Chúa trong thế giới. Không có tình yêu, chúng ta không thể sống như con cái của Thiên Chúa, như vợ chồng, như cha mẹ và anh chị em. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, thật quan trọng biết bao khi các gia đình thường xuyên tự hỏi xem mình có sống dựa trên tình yêu, cho tình yêu và trong tình yêu hay không. Trong thực hành, điều này có nghĩa là hy sinh, tha thứ, không mất kiên nhẫn, nhìn nhận người khác, tôn trọng họ. Cuộc sống gia đình sẽ tốt đẹp hơn biết bao nếu mỗi ngày chúng ta sống theo những lời này. Xin vui lòng, cảm ơn và xin lỗi. Ngày nào chúng ta cũng có kinh nghiệm về sự mỏng giòn và yếu đuối. Và vì thế tất cả chúng ta, các gia đình và các mục tử, đều cần đến lòng khiêm tốn được đổi mới. Lòng khiêm tốn giúp chúng ta mong muốn tự huấn luyện mình, dạy dỗ và chịu dạy dỗ, giúp đỡ và nhận giúp đỡ, đồng hành, phân định và đón nhận tất cả những người có thiện chí. Tôi mơ ước một giáo hội đi ra, chứ không phải là giáo hội tự quy về mình. Một giáo hội không đi vòng tránh qua những thương tích của con người. Một giáo hội thương xót loan báo trọng tâm mặc khải của Thiên Chúa là tình yêu, là lòng thương xót. Chính lòng thương xót này làm cho chúng ta được đổi mới trong tình yêu. Và chúng ta biết rằng, có biết bao gia đình Kitô hữu là nơi xót thương và là chứng nhân của lòng thương xót, và thậm chí còn nhiều hơn nữa sau năm thánh lòng thương xót. Cuộc gặp gỡ tại Dublin có thể đem đến những dấu chỉ cụ thể về điều này. Vì thế, tôi mời gọi toàn giáo hội ghi nhớ những chỉ dẫn này trong việc chuẩn bị mục vụ cho đại hội sắp tới. Hiền huynh thân mến, cùng với các cộng tác viên, hiền huynh có nhiệm vụ phiên dịch giáo huấn của Amoris Laetitia theo một cách đặc biệt. Giáo huấn mà giáo hội mong muốn các gia đình luôn bước theo, trong cuộc hành trình nội tâm là biểu lộ cuộc sống đích thực. Tôi đặc biệt nghĩ đến Tổng giáo phận Dublin và cả đất nước Ireland thân yêu đã hân hoan đón tiếp và hăng hái tổ chức một sự kiện quan trọng như vậy. Nguyện xin Chúa thưởng công cho anh chị em lúc này, ban cho anh chị em dồi dào ân phúc từ trời cao. Xin Thánh gia Nazareth hướng dẫn, đồng hành và chúc lành cho công việc phục vụ của hiền huynh và cho tất cả các gia đình tham gia chuẩn bị Đại hội Thế giới các gia đình tại Dublin. Vatican, ngày 25 tháng 3 năm 2017, Francisco. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày toàn văn bức thư của Đức Thánh Cha Francisco gửi cho Đức Hồng Y Kevin Farrell, Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, hướng đến Đại hội Thế giới các gia đình năm 2018 tại Dublin, Ireland. Bản dịch Việt ngữ do Minh Đức thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Chúa đã sống lại, Chúa đã sống lại, sống lại từ cõi chết. Alleluia, Alleluia. Chúa đã sống lại, sống lại thần vinh quang. Alleluia, Alleluia.
đất trời. Vì hôm nay ánh sáng tràn hòa muôn lối, ánh vinh quang xua tan màn đêm mù tối, phá tan xích xiềng giải thoát thế nhân tội tê.
Chúa đã sống lại từ cõi chết. Alleluia, Alleluia. Chúa đã sống lại thật vinh quang. Alleluia, Alleluia.
Hỡi toàn nhân loại, vì hôm nay Chúa đã sống lại hiển vinh. Hãy vang lên một bài ca mới, chúc khen danh Ngài, quyền năng Chúa ơi tuyệt vời.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta có năng lựa chọn cho phúc âm tuần này. Tuy nhiên, các bài đều mở đầu giống nhau, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, hoặc chiều ngày Sa-bát khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, vân vân. Tuần tới, Thánh Gioan cũng dùng giọng văn tương tự để thuật chuyện Chúa Giê-xu hiện ra với các môn đệ ở phòng trên lầu của nhà tiệc ly. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Thường các tác giả phúc âm không quan tâm đến ngày tháng chính xác, chỉ kể một cách chung chung. Thí dụ, sau đó Chúa vào thành Jerusalem, hoặc sáng sớm Chúa lên đền thờ. Nếu có ai hỏi lý do tại sao, thì các thánh sử trả lời, việc đó không quan trọng. Điều quan trọng là sự kiện. Vậy hôm nay là ngoại lệ, và chắc chắn phải có lý do. Mặc dù chi tiết trong các bài tin mừng hôm nay rất lộn xộn, không bài nào ghi lại đầy đủ những lần Chúa hiện ra, hoặc theo một thứ tự hợp lý. Thí dụ, có mấy thanh niên mặc áo trắng trong màu vậy? Hai thiên thần hay chỉ một? Thánh Marco viết, vào trong mộ, các bà thấy một người thanh niên ngồi bên phải mặc áo trắng. Nhưng Thánh Luca lại nói, họ còn đang phân vân, thì bỗng có hai người đàn ông y phục sáng chói, đứng bên họ. Còn Thánh Gioan viết rõ hơn, bà vừa khóc, vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng, ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giê-xu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Bà Maria Magdala ra mộ một mình, hay còn các phụ nữ khác cùng đi. Tuy nhiên, về thời gian Chúa sống lại, thì các thánh sử đều rõ ràng, không phải bất cứ ngày nào trong tuần, mà là ngày thứ nhất. Các vị có dụng ý cho độc giả thấy, việc Chúa phục sinh là một khởi đầu mới, giống như việc tạo dựng vũ trụ. Cho nên, Tân Ước ưa dùng cụm từ trời mới, đất mới để mô tả hội thánh trong kỷ nguyên phục sinh. Tín hữu không còn thuộc về thế giới cũ, nô lệ cho tội lỗi, mà thuộc về vương quốc tái sinh, tràn đầy ơn thánh. Ngày tạo dựng, Thiên Chúa đã làm cho ánh sáng chiếu thâu qua bóng tối, để soi sáng vũ trụ. Thì ngày hôm nay, Chúa phục sinh, cũng xuyên qua tối tăm của sự chết, để mang hy vọng cho nhân loại. Hai biến cố đều do bàn tay quyền năng của Thiên Chúa làm. Cho nên, chúng ta không còn lý do để sợ hãi, không còn lý do làm tôi dục vọng, nhưng phải sống tinh tuyền, theo ánh sáng Chúa soi đường. chúng ta nên suy gẫm thấu đáo hơn về các bài đọc hôm nay. Và lấy chuyện của ba môn đệ trong biến cố Chúa sống lại, Maria Magdala, Phêrô và Gioan, làm thầy dạy. Trước hết, bà Maria đi ra mộ trong tâm trạng giống hệt mọi người trước đau thương, khóc lóc, than thở, thất vọng, tôn kính người quá cố, gợi nhớ các kỷ niệm, cái chết bất ưng không lường trước. Chắc chắn, bà không có tư tưởng thầy sẽ sống lại. Thánh Gioan ký thuật, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lan ra khỏi mộ. Bà chẳng hiểu điều chi đã xảy đến cho xác thầy. Bà hoàn toàn ngỡ ngàng vì vẫn ở trong vòng tối tăm, chưa được đức tin soi sáng. Ngôi mộ trống không đủ thuyết phục bà, Chúa đã trỗi dậy. Tư tưởng của bà vẫn bình thường như mọi người. Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ, và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Bà chỉ biết có thế, và đã báo tin cho hai tông đồ Phêrô và Gioan có vậy. Chúng ta không thể gán cho bà tội giả mạo, sắp xếp sự việc, rồi loan tin thất thiệt. Cũng chẳng thể tưởng tượng ra điều chi phức tạp hơn. Có chăng thì cố gắng nhìn vào thế giới thiên nhiên để tìm ra vài hình thức của sự hồi sinh. Thí dụ, tổ kén sẽ trở thành bươm bướm nhờ ân huệ của trời đất và di truyền. Ở miền Bắc địa cầu, mùa đông chỉ thấy đất giá lạnh, trơ trụi, cây cối trơ cảnh ra như chết. Nhưng mùa xuân ấm áp tới, thiên nhiên hồi sinh, cảnh vật trở thành nâu, rồi xanh, và hoa lá bắt đầu trổ bông. Chúng ta có thể tưởng tượng, đó là những dấu hiệu của sự hồi sinh. Những chỉ dẫn cho thấy, sự sống có thể phát xuất bất ưng từ cõi chết. Tuy nhiên, với những bằng chứng chết chóc hàng ngày, không đủ để thuyết phục nhân loại là có hy vọng phục sinh. Thí dụ, tai họa sóng thần ở Đông Nam Á, ôm bom tự sát ở Palestine, Iraq, sập mỏ ở Trung Quốc, chết đói hàng triệu ở Phi Châu, buôn bán phụ nữ trẻ em trên thế giới, chạy đua nguyên tử, tai nạn xe hơi, máy bay, xe lửa, xảy ra hầu như hàng ngày khắp nơi. Những biến cố đó và nhiều sự kiện chết chóc tương tự chứng tỏ, dù tổ kén biến thành bươm bướm, dù cành khô trổ bông tươi tốt, cũng không đủ bằng chứng cống hiến cho nhân loại tình cảnh hồi sinh. Cho nên, lý luận biện chứng tự nhiên, chết đi để nảy sinh đời sống mới, vẫn chỉ là một ẩn số, cần bằng chứng lớn hơn, vững chãi hơn, ngõ hầu thiên hạ có thể tin. Tạ ơn Thiên Chúa, chúng ta được bằng chứng đó khi các thánh sử thuật rằng, bà Maria Magdala thực sự đã được gặp Chúa phục sinh, và bà nhanh chóng loan truyền cho các môn đệ sợ hãi đang tụ họp ở căn phòng trên lầu. Tôi đã xem thấy Chúa. Một khi đã lãnh nhận ơn này, chúng ta cũng phải biết noi gương bà, đem tin mừng cho mọi người, nếu không thì là ích kỷ. Tôi tự hỏi, điều gì khiến ông Phêrô chạy chậm lại khi cùng người môn đệ khác hối hả đến mộ? Người ta thường giải thích là vì tuổi già sức yếu. Nhưng, lúc ấy, có lẽ ông chưa đầy 30. Vậy thì phải loại bỏ vấn đề tuổi tác. Thánh Gioan, người cùng chạy với ông, ngầm cho hay đó là do tâm lý. Phêrô nhớ lại mình chối thầy chỉ mới mấy ngày trước. Sự kiện còn quá mới mẻ để trực diện với ngôi mộ của thầy. Gánh nặng quá khứ đeo đuổi lương tâm ông. Nếu đúng như vậy, thì sự tha thứ của Chúa rất cần thiết cho ông. Đức tin vào Chúa phục sinh sẽ hoàn toàn thay đổi ông. Đức tin ấy, ông không đạt đến được, mà là ơn huệ nhưng không của đấng phục sinh. Vì vậy, ông cũng phải sẵn sàng ban cho kẻ khác. Xin nhớ có lần, ông đã hỏi thầy phải tha thứ đến 7 lần chăng? Chúa trả lời tới 70 lần bảy. Lúc này, ông cảm nghiệm điều đó một cách cụ thể, áp dụng vào chính bản thân mình. Cho nên, việc tha thứ không còn là lý thuyết, mà là điều ông phải thực hành. Đây là bài học quý giá cho mỗi chúng ta, những kẻ đã nghe phúc âm nhiều lần, nhưng thực hành quá ít. Nếu như thời Trung Cổ, người ta hỏa thiêu nhau vì hận thù thành kiến, thì bây giờ người ta cũng không kém độc ác. Phải chăng chúng ta là môn đệ Đức Kitô? Câu trả lời tích cực xem ra gượng ép. Nếu như chúng ta nhìn vào ngôi mộ trống với các tông đồ hôm nay và bày tỏ đức tin vào Chúa sống lại, thì chúng ta phải sẵn lòng tha thứ cho bất cứ ai xúc phạm đến mình. Có thể chúng ta không nặng nề lương tâm vì phản bội Chúa, đến nỗi phải chậm lại bước chân khi đến gần mộ Chúa. Nhưng phẩm chất người tín hữu nơi chúng ta thật nghèo nàn. Tình yêu chúng ta dâng cho Chúa thường khi yếu ớt. Chúng ta không dám dấn thân như Ngài đòi hỏi, không dám phục vụ những kẻ nghèo nàn, xấu số, bơ vơ, ngoài lề như đức ái thúc giục. Chúng ta tìm kiếm tiện nghi dễ dãi cho bản thân, quên bẵng những nhu cầu của hàng xóm láng giềng. Tệ hơn nữa, lánh xa, không dám tiến đến gần ngôi mộ trống của đức tin chân thành, tức là các hy sinh hãm mình, từ bỏ đam mê tội lỗi, các ưa thích riêng tư, tivi, các băng đĩa khiêu dâm đổi bại, các giải trí nơi hộp đêm, hồ tắm, vân vân. Nhưng nếu chúng ta vì gánh nặng quá khứ mà chậm bước như Phêrô, thì có nguy cơ chẳng bao giờ chúng ta được trông thấy Chúa phục sinh. Ngày thứ nhất trong tuần sẽ bình thường như các chúa nhật khác, chẳng có chi để mà mừng vui hân hoan, cất cao bài ca Alleluia. Ngược lại, nếu tông đồ Phêrô đã tin vào ơn sống lại, ông sẽ nhìn thế giới bằng quan điểm khác, qua lăng kính của Chúa Giêsu. Đối với ông, không còn tiêu chuẩn đạo đức nào ngoài tiêu chuẩn Chúa Giêsu đã dạy. Ông sẽ hoàn toàn gắn bó với Chúa, đi theo con đường hẹp của Ngài, từ bỏ mọi quyền lực trái nghịch với cây thập tự. Thực tế, Phêrô đã làm như vậy. Phần chúng ta, nếu tin vào sự sống lại, chúng ta sẽ khám phá ra rất nhiều vấn đề của thế giới, và hành động để thay đổi các quyền lực sự giữ, ngõ hầu, bày tỏ công lý và tình yêu như Chúa dạy bảo. Nếu tin vào Chúa sống lại, chúng ta sẽ khởi sự hành động như những người được Thiên Chúa yêu thương, không còn mang trong lòng thù hận, ghét ghen, không tẩy chay, loại trừ nhau, không đòi hỏi đặc quyền đặc lợi, hoặc luôn biết tha thứ cho nhau. Tại sao chúng ta lại làm như vậy? Thưa, bởi vì Chúa đã cứu chuộc hết thảy mọi người. Ngài chịu thương khó, không phải riêng lẻ, mà như đại biểu của toàn thể nhân loại tội lỗi, mà Ngài đã nhận lấy thân phận khi nhập thể làm người. Ngài đã gánh chịu cái án tử hình mà tội lỗi chúng ta gây ra, còn Ngài hoàn toàn trong trắng. Ưa chi hôm nay, đúng là ngày thứ nhất trong tuần của mỗi cuộc đời tín hữu trong nếp sống mới, nếp sống phục sinh nơi Đức Kitô. Chúng ta hăng hái loan báo tin mừng phục sinh bằng chính lời nói và hành động cụ thể trong đời sống hàng ngày. Amen. Hallelujah.
Chúa đã sống lại, sống lại từ cõi chết. Alleluia, Alleluia. Chúa đã sống lại,
này quyết sống theo đường công chính. Trái tim con dâng lên một niềm tin kính, giữa bao thăng trầm đời con có dâng về Ngài.
Chúa đã sống lại, Chúa đã sống lại, sống lại từ cõi chết. Alleluia, Alleluia. Chúa đã sống lại, sống lại thật vinh quang. Alleluia, 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 Alleluia.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với công danh trong những phút cầu nguyện.
Ngài trong cuộc sống, lối Ngài xưa con chưa tới một lần, biết về đâu cho con gặp được Ngài. Ngài ở đâu trong tiếng hát lời kinh, Ngài ở đâu trong ánh sáng niềm tin. Ngài ở đâu cho con đi tìm Ngài, Ngài ở đâu cho con đi gặp Ngài, trong yêu thương hay trong thù hận, trong tim anh hay trong lòng tôi. Con muốn đi tìm Ngài trong buổi sáng, ánh bình minh lên cao chiếu sáng ngời, cõi trần gian say xưa còn miệt mài. Ngài ở đâu sao con thấy quanh yêu, Ngài ở đâu cho con chút tình thương. Ngài ở đây trong thâm sâu tâm hồn, Ngài ở đây trong tha nhân bạn bè, trong anh em hay trong mọi người.
Quý vị và các bạn thân mến, trong khóa thiền tại một đạo viện kia trong dãy Hy Mã Lạp Sơn, nơi mà có khá nhiều người Âu, Mỹ đang theo học với một vị đạo sư. Hằng ngày, thầy trò cùng ngồi với nhau tham thiền trên bãi cỏ trước đạo viện. Sau buổi thiền, họ thường thảo luận và nêu lên những điều còn thắc mắc. Trong số đó, có một người tên là Tony. Ông là một kỹ sư xây dựng đã về hưu. Từ nhiều năm nay, ông đã cố gắng hướng dẫn cuộc đời theo truyền thống tâm linh, vì ông không mong gì hơn là được hợp nhất với Thượng Đế trước khi chết. Ông nói, có một thắc mắc cứ ám ảnh trong tôi luôn mãi, đó là làm sao tôi có thể biết được tôi đang đến gần Thượng Đế. Liệu có tiêu chuẩn nào để người ta định giá được sự gần cận với Thượng Đế không? Vị đạo sư nói, câu hỏi hay lắm. Dĩ nhiên là có một tiêu chuẩn, nhưng trước hết, tôi muốn hỏi các bạn một câu. Các bạn có bao nhiêu ham muốn? Họ đáp, ham muốn loại gì? Vị đạo sư trả lời, bất cứ loại ham muốn nào, thí dụ như ham muốn một căn nhà, có thật nhiều tiền, có một mái ấm gia đình, có một chiếc xe thật đẹp. Các bạn hãy lấy giấy bút ra, ghi chép lại tất cả những ham muốn mà các bạn đang ao ước, rồi đếm xem bạn có bao nhiêu ham muốn. Sau khi mọi người ghi chép xong, vị đạo sư lên tiếng hỏi từng người, Bạn có bao nhiêu ham muốn? Người đáp có 30 điều, người khác có 60, người kia có 12. Sau khi chờ đợi mọi người nói xong, vị đạo sư gật đầu, được lắm. Bây giờ các bạn hãy tưởng tượng rằng, có một cây thước đo bề dài những điều mà các bạn ham muốn, và các bạn đã có tiêu chuẩn rồi đó. Họ đáp, chúng tôi không hiểu. Vị đạo sư trả lời, này các bạn, bề dài của danh sách ham muốn chính là mức độ sự xa cách của các bạn với Thượng Đế. Nói một cách khác, khoảng cách giữa chúng ta với Thượng Đế có thể được tượng trưng bằng con số của các ham muốn mà chúng ta đang ao ước. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, tất cả mọi người đều hằng luôn khát khao, mong đợi những điều tốt đẹp sẽ đến với mình. Câu hỏi thắc mắc trên đây của ông Tony cũng là câu hỏi mà không ít người trong chúng ta đây đang thao thức trên hành trình hoàn thiện bản thân. Và chính qua câu hỏi mang tính chất phản tình trên sẽ giúp cho mỗi người chúng ta biết buông bỏ bớt những thứ cồng kềnh đã và đang làm cho hành trình của mỗi chúng ta trở nên chậm chạp và nặng nề. Ước muốn không luôn luôn là một điều xấu, bởi vì chính sự ước muốn là một minh chứng cụ thể cho giá trị và vinh dự mà Thiên Chúa đã thương ban cho con người, là được trở nên hoàn thiện giống như Ngài. Thiên Chúa không đến để phá bỏ hay cắt xén đi những tình cảm tự nhiên và hợp lý của chúng ta. Như trong Tin Mừng Thánh Matthew có chép, Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Ngài chỉ muốn mỗi người chúng ta biết đặt những ước muốn, những mong đợi của mình vào đúng chỗ. Thiên Chúa hằng luôn hiện diện giữa những ước muốn và mong đợi của chúng ta. Thế nên không những Ngài không làm cho nó mất đi ý nghĩa, nhưng còn biến đổi ý nghĩa đó thêm phần sâu sắc. Ước muốn là một điều tốt đẹp. Bí quyết đích thực không phải là luôn lo sợ trước những ước muốn dày đặc lôi kéo chúng ta xa rời Thiên Chúa để rồi quên lãng Ngài. Trái lại, bí quyết đích thực là việc chúng ta luôn tìm thấy Ngài trong tất cả những ước vọng sâu xa nhất của chúng ta. Tất cả những gì là tốt đẹp, những gì là khả ái đều mang hình ảnh thuộc về Thiên Chúa và nhờ Ngài mà chúng được tồn tại. Có thể nói rằng, chính Thiên Chúa đã ghi dấu đó vào trong mỗi chúng ta, những ước muốn thánh thiện để chúng ta có thể làm quen với vẻ đẹp và lòng nhân ái của Ngài. Lạy Chúa, chúng con nhận thấy rằng đường lối và tư tưởng của Chúa vượt xa trên đường lối và tư tưởng của chúng con. Xin Chúa hằng luôn kiên nhẫn với chúng con và ban cho chúng con lòng tin. Một lòng tin luôn biết hướng nhìn về Chúa. Amen.
Người đời dạy con phải sống khôn ngoan, nhưng Chúa dạy con phải sống thật thà. Ôi kỳ dị thay đời sống con Chúa, người đời dạy con tin vào quyền lực, nhưng Chúa dạy con tin vào tình thương. Ôi kỳ dị thay đời con Chúa trời, xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con, xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con, xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con, xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con. Người đời dạy con nắm giữ thật chặt nhưng Chúa dạy con phát hết cho người. Ôi kỳ dị thay đời sống con Chúa, người đời dạy con sẵn sàng dừng lại, nhưng Chúa dạy con sẵn sàng mà đi. Ôi kỳ dị thay đời con Chúa trời. Xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.